Những cư sĩ tuyệt vời. Năm 1938, lúc sư Thiện Luật về Việt Nam tiếp nhận ngôi chùa mới tại Gò Dưa, Thủ Đức, thì trước đó nơi đây đang còn hoang sơ, cả một rừng cổ thụ xen lẫn với cây tạp, lùm bụi, cỏ gai tùm. Biết bao nhiêu tiền bạc, công sức và mồ hôi, những người cư sĩ ban đầu như ông Hiểu, ông Cầm, ông Núi, ông Nhất, ông Quyến, ông Hương đã về định cư ở Sài Gòn cuối năm 1937, đã gây dựng nên một cơ sở hoằng pháp ban đầu cho Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Địa điểm này không quá gần xóm làng, cách xa thành phố, lại ở vùng thôn quê thanh vắng, rất thích hợp cho việc hành đạo. Khi vừa được người quen chỉ chỗ tới nơi, nhìn ngắm một hồi, ông Hiểu nói: "Đất này ở nơi xa ngái, chắc cũng không đắt lắm, ta tìm gặp chủ đất xem thử thế nào. Lúc xưa, ông cấp cô độc lót vàng đổi đất, chẳng lẽ chúng ta không thể noi gương được chút ít?" "Dần, dần." Ông Hương gật đầu. "Đắt rẻ thế nào không biết, tôi xin đóng góp 1/3. "Lành thay." Ông Quyến tán thán, rồi chợt cười chúm chím: "Tôi lực bất tòng tâm, không đủ sức như các thầy, nhưng quý vị đóng góp chừng nào thì tôi cũng xin ráng được như vậy." Các bạn khác cũng đồng ý hùng góp công đức. Ông Hiểu cười với khuôn mặt tươi rạng: "Chúng ta đoàn kết như thế này thì đứng vững chắc như cái thạch trụ, gió không thể lay, bão không thể chuyển, mưa gió thì cũng chẳng có hề hấn chi. Đầu xuôi thì đuôi lọt, chúng ta cứ thế mà hùng công góp của hen." Họ cùng tìm đến chủ đất là chánh tổng Bùi Ngương Hứa và bà cả là phu nhân của ông. Sau khi lắng nghe ông Hiểu trình bày nguyện vọng tha thiết được xây dựng một kiển chùa trên khoảng đất chừng 2 mẫu Tây, ông chánh tổng ngắm nhìn cả ba người một hồi, rồi chậm rãi cất tiếng hỏi: "Đất có thể bán, chùa có thể xây, nhưng tôi xin được thưa hỏi với các thầy thông, thầy ký, thầy phán vài điều được chăng?" "Xin dân." Ông Hiểu đáp: "Xung quanh vùng này chùa quán cũng khá nhiều, lại còn nhiều nơi thiếu vắng sư sãi, sao các thầy lại không tìm đến đấy để lễ bái cầu Phật, lại làm thêm chùa cho tốn kém?" Ông Hiểu từ tốn nói: "Tôi biết, và chúng tôi cũng đã đi lùng khắp Sài Gòn, kể cả chợ lớn, mà không có đám đất nào vừa ý. Chỉ có nơi này mới thích hợp cho các sư thuộc hệ phái Theravada tu tập và hành đạo. Tôi xin nói rõ với Ngài Chánh Tổng là cái đạo này khác hẳn với mấy cái đạo trong các chùa quán kia." "Nó khác ra sao hà? Không phải là tất cả các chùa cùng thờ một ông Phật hay sao?" Ông Hiểu đáp, rồi do cảm hứng, ông giải thích thuyết giảng thao thao: "Dần, cùng một Đức Phật Gotama, nhưng bên kia họ còn thờ tự thêm nhiều Phật và nhiều Bồ Tát nữa, trông như đa thần giáo. Ngoài ra, họ tu hành mà quá nghiêng nặng về lễ bái, cầu nguyện, về gian giái xin xăm, về bói quẻ, chú sớ. Còn bên này, không có tụng kinh chuông mỏ, không lại hồng danh, không trai đàn chẩn tế, không nhờ ai cứu khổ cứu nạn, không có gian giái cầu xin thần linh điều này điều nọ, mà mỗi người phải tự cải sửa tu tập như tự mình thắp đuốc mà đi, như tự mình là hòn đảo của chính mình, để bỏ bớt cái xấu ác, làm thêm điều lành tốt, có nghĩa là tu sao cho lắng bớt, dứt bớt cái khổ đi, cho tâm nó được thanh bình an lạc, đúng như lời dạy của Đức Phật: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, có nghĩa là không làm điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch là lời Phật dạy." "Hay, hay lắm." Bà cả chen lời: "Cái đạo này chắc hợp với cái tạng của ông rồi đó nghe ông." Ông chánh tổng cười bày cả cái răng rụng: "Bà thấy thiệt, nhưng nói thế mà đúng." Rồi ông tâm sự: "Tôi làm chánh tổng trong coi mấy làng, mặc dầu chỉ là chức quan nhỏ thuộc chính quyền bảo hộ pháp, Tôi cũng yêu dân thương dân, luôn luôn khuyến khích họ làm ăn chuyên cần và chân chính cho cuộc sống được khá hơn. Sống phải biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau, phải có đạo đức và tình thương, đồng thời chân phải lội bùn, tay phải cầm cuốc, chứ ai đời cứ rút nhang cho thật nhiều, khấn vái cho thật nhiều để buôn mai bán đắt, cầu lộc cầu tài, cầu công danh, cầu quý tử. Nói đến ngang đây, ông dí dỏm. Chắc các ông thần, ông thánh ấy cũng nhức đầu với họ lắm, vì ngày nào cũng có người đến xin xỏ, hối lộ. Mọi người cùng cười vui, nên tạo ra không khí thân mật. Ông chánh tổng chợt nói lớn. Các thầy đây trong diện mạo đôn hậu, tỏa ra nghiêm tướng, cốt cách cao sang, rõ không phải là hạng công chức trí thức tầm thường. Các thầy đã theo cái đạo ấy, thì chắc chắn là nó phải chơn, phải chính rồi. Bà đó à, tôi phát tâm cúng hiến đất đai, còn còng bà thì sao đó ha? Bà cả cười nhõng nhẽn. Còng bà không bằng lệnh ông, xin nghe lời ông chánh. Rồi bà cũng tâm sự. Chúng tôi già rồi các thầy ạ, con cháu thì đứa nào cũng có đôi có cặp, có của nã gia sản riêng. Bây giờ dẫu có tích cóp một đời, thì xuôi tay nhắm mắt cũng không mang theo được gì. Các thầy đã có tấm lòng với cái đạo mà mỗi người phải tự mình tu cho tốt, thì vợ chồng tôi cũng xin ủng hộ hai mẫu tây, khoanh dùng nào cũng được cả, không lấy một xu cắt nào hết. Duyên lành về mảnh đất như vậy đó. Không bao lâu sau, ông Hiểu cùng các bạn hùng nhau tiền bạc, thuê người phát quan, dọn dẹp khu đất dự định làm kiển chùa. Ông Hương từng tu tập tại chùa Sùng Phước ở Nam Giang, nên góp ý. Chùa, cái quan trọng là thông thoáng, giản dị và vững chắc các bạn ạ. Chẳng nên rồng, phượng, lân, rùa gì ráo, cái đó không thích hợp với kiến trúc Nam truyền. Ban đầu, chúng ta nên bắt chước như ở Miên để xây dựng một nơi để thờ Phật, tụng kinh, lễ bái. Sau đó rải rác đầy đó, nên thiết kế dăm ba cái cốc sàn để tránh rắn rít, là nơi cho các sư ở để tu tập hành đạo. Ông Quyến cười cười. Nếu chưa có đủ sư, chúng ta có thể tạm ở để hành thiền, được chứ? Ông Hiểu gật đầu, hoàn toàn đồng ý tinh thần ấy với các bạn, cứ thế mà làm liền nghe. Chuyến đi Nam Kỳ. Sau khi nắm rõ tình hình là mình sẽ còn bị lưu nhiễm 2 năm, lại nữa, thời gian nghỉ dưỡng bệnh còn dài, người cũng tạm khỏe, ông đến chùa Sùng Phước, bàn với ông Tông, Ba Lý, Sáu Hoa là muốn đi Nam Kỳ một chuyến. Ý kiến ấy được ông Tông và Ba Lý tán đồng. Việc cần phải làm trước khi đi là chuẩn bị bài vở cho 3-4 số báo tiếp theo. Nếu ông Tông và Ba Lý muốn cùng đi chơi, thì việc hội, việc chùa, tạp chí, bàn giao cho Sáu Hoa, Ba Duyên và anh em còn lại. Thế là đầu tháng 4 năm 1939, ông Giảng, ông Tông, Ba Lý lên đường về Sài Gòn. Đầu tiên họ ghé Gò Dưa, Thủ Đức thăm ngôi chùa mới và sư Thiện Luật. Chỉ mới mấy ngày là ông Hiểu đã có mặt cùng với những thân hữu. Sau khi thăm hỏi sức khỏe, thấy ai nấy vẫn còn khang kiện, ông Giảng cười cười với các bạn cũ. Những cỗ xe này đang còn tốt, hãy thêm xăng thêm nhớt cho trơn mái, chúng ta phải chuẩn bị cho sức kéo đường xa đó nghe. Ai cũng hớn hở vui mừng, nhìn cơ ngơi ban đầu, ông Giảng nói tiếp. Thế là tạm ổn cho giai đoạn đầu. Sau này nếu có cơ duyên, chư Tăng và Phật tử đông đúc, thì chúng ta phải cơi nới chánh điện cho lớn hơn, phải có sức chứa trên 100 người, để vừa tụng kinh lễ bái, vừa thuyết pháp nói đạo, đôi khi còn có chỗ để hành thiền tập thể nữa. Ông Hiểu có vẻ rất quan tâm về điều đó, nên phát biểu. Ban đầu chúng tôi chỉ làm tạm cho có chỗ tụng kinh lễ bái đã. Chúng tôi không rành về một quy mô tổng thể, vậy xin các bạn hãy phát họa khái lược tất tần tật cho chúng tôi nghe xem thử nào. Ông Giảng ngần ngại. hay là chúng ta hãy để sau?
Tại sao hả?
Mới ban đầu chưa phát triển được gì mà có được cái cơ ngơi như thế này là quý quá lắm rồi.
Tuy không nói, nhưng ông Hiểu đã có dự tính tạo dựng cơ sở vật chất đầy đủ, sẽ đáp ứng yêu cầu đúng như ông giảng đã tế nhị chưa muốn nói ra.
Hôm đó, ông Chánh Tổng và bà cả ghé thăm, nhân duyên ấy, ông giảng tán thán công đức hiến cúng đất đai, ông cũng kể lại câu chuyện lót vàng đổi đất của trưởng giả cấp cô độc. Câu chuyện mua lại chiếc áo khoác trị giá 9 triệu đồng tiền vàng bị bỏ quên, lấy tiền ấy để xây chùa của đại tín nữ Visakha thời Đức Phật cho hai ông bà nghe. Họ lắng nghe rất chăm chú và rất kính thành. Ông cũng giảng sơ về thế nào là lành tốt, là xấu ác theo quan điểm của Phật giáo, và tu thì phải tu như thế nào mới có lợi ích thiết thực trong đời sống hiện tại. Cư sĩ phải tu như thế nào và bậc xuất gia phải tu như thế nào, mỗi mỗi ông giảng giải rất cặn kẽ, rất chi tiết, với giọng lời vô cùng giản dị, bình dân, dễ hiểu, cùng những ví dụ sống động, những đoạn ngôn đi sâu vào lòng người. Theo sau thời pháp gieo duyên, không ngờ hai ông bà đều muốn quy y. Xin cho hai vợ chồng tôi đồng được quy y, làm người cận sự nam và cận sự nữ như thời Đức Phật ấy.
Ông Hiểu biết được chuyện ấy rất mừng. Thế là một buổi cho quy y tập thể được tổ chức tại ngôi chùa đầu tiên tại Gò Dưa, Thủ Đức. Những người cư sĩ ấy là ông Hiểu, ông Quyến, ông Hương xin quy y lại, thân quyến cùng bạn hữu của các cụ, vợ chồng ông Chánh Tổng cùng thân quyến và bạn hữu, tất thảy ước chừng 30 người. Thầy cho thọ giới là Sư Thiện Luật. Nhờ sự thành công bất ngờ ấy, ông giảng nói chuyện với Sư Thiện Luật.
Thế gian họ có tai để nghe đó, do sư quá khiêm tốn, không thuyết pháp nói đạo, nên không thể nào phát triển được.
Tôi hiểu, Sư Thiện Luật nói, vì tôi không có tài ăn nói, lại nữa kiến thức về kinh pháp, Phật ngôn, truyện tích gì tôi cũng không bằng A Cha giảng, nhưng tôi chăm sóc về giới luật cho tỳ khưu và sa di ở trong chùa thì có lẽ tốt lắm chứ, hợp với tôi hơn.
Đúng vậy, ông giảng gật đầu.
Thôi được rồi, vậy từ rày hai ta cứ thế mà làm nghe.
Mấy ngày ở đây, anh em bạn cũ tương hội với tình đạo trong lành mát mẻ, làm cho cây lá vườn rừng cũng ửng màu xanh biếc. Ngôi chùa bằng tranh tre nứa lá giản dị giữa rừng cổ thụ thoát ra sự cao khiết và u nhã, ai cũng thích. Thấy Sư Thiện Luật tuy gầy ốm nhưng rắn chắc, khỏe khoắn, ông giảng nói,
đời sa môn được như vậy là quý rồi, xin chúc mừng sư.
Sư Thiện Luật khiêm tốn.
Còn hơn thế nữa là tất cả sự an bình hiện nay của tôi đều nhờ A Cha giảng đã cặn kẽ chỉ bài cho từ mấy năm trước, đem ra áp dụng tu tập, thì tôi có thể cảm nghiệm được sự tĩnh lắng trong từng hơi thở một.
Lành thay, ông giảng tán thán rồi nói vui,
nhưng mà ai ăn nấy no, ai tu nấy hưởng, cái đó có liên hệ gì đến tôi ha?
Lát sau, ông Công nói,
sư có nhớ Phnom Penh không?
Ba Lý nói,
chắc nhớ cháu Hộ Giác.
Sư Thiện Luật cười.
Nói không nhớ là nói dối, nhưng nếu nói nhớ thì cũng không thật. Cả có và không ấy, hai phạm trù ấy đều không đúng với trường hợp tôi.
Ông giảng tủm tỉm cười.
Đã nghe luật sư nói chuyện chưa? Anh Tông và anh Ba Lý, hãy đối thoại thử xem nào.
Họ cười vui thoải mái. Ngày hôm sau, đúng ngày chủ nhật, nên ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến và các bạn đến chùa rất đông. Họ gặp lại nhau, rồi sau đó không biết bao nhiêu là chuyện cứ trào ra không ngớt. Nội dung các buổi nói chuyện này tập trung vào ba vấn đề chính. Thứ nhất, làm thế nào để ngôi chùa đầu tiên này
phải được ổn định để phát triển vững chắc. Ý ông giảng là phải có một cuộc lễ lớn, mời thỉnh cho bằng được Đức Phó Vua Sải chứng minh và có chừng 21 vị tỳ khưu để làm lễ kết giới si ma. Thứ hai là phải có thêm các vị tỳ khưu người Việt đứng tuổi, có pháp học, pháp hành, khi ấy mới nói đến việc hoằng pháp xa và rộng hơn. Các cơ sở Phật học phải khu biệt thành ba sinh hoạt khác nhau. Cơ sở hoằng pháp phải ở nội đô hoặc ở nơi có cư dân đông đúc. Cơ sở hành đạo tu tập phải xa vắng xóm làng, nếu kiếm được nơi nào gần biển hoặc nơi núi cao mát mẻ lại càng tốt. Cơ sở giáo dục để đào tạo sa di hoặc tỳ khưu phải tương đối đầy đủ tiện nghi phòng ốc, điện nước và ở nơi thanh vắng, biệt lập nhưng không quá xa làng xóm, thành phố. Nhận thấy đây là ba vấn đề quan trọng, tuy khái quát nhưng gom đủ nội dung truyền giáo cả hiện tại và tương lai, nó còn là bản sơ thảo có tầm mức chiến lược đã được hoạch định bởi một hội đồng có tâm, có trí và có tầm. Văn Công Hương nói, vấn đề thứ nhất cho tôi được góp ý, chúng ta sẽ thực hiện lúc nào thấy thuận lợi nhất. Ngoài Sư Thiện Luật và chúng tôi ở đây, tại Phnom Penh thì đã có A Cha giảng và các bạn, việc ấy sẽ thành công, hay là chúng ta cứ tạm ấn định một ngày nào đó, vào khoảng thời điểm như thế này, sang năm, được chăng?
Được.
Ba Lý gật đầu, rồi quay qua ông giảng. A Cha giảng thấy sao?
Ông thầy hãy ấn định cái ngày luôn đi.
Hãy cứ lấy cái ngày nào dễ nhớ, ví dụ ngày 15 tháng 4 Tây Lịch đi. Ông giảng nói, trước ngày lễ Vê Sắc thì dễ mời thỉnh hơn.
Mọi người đồng ý.
Vấn đề thứ hai,
Văn Công Hương nói tiếp,
chư tăng đứng tuổi có pháp học pháp hành mới được, Sư Thiện Luật và Sư Huệ Nghiêm thì không đủ thấm vào đâu cả. Đợi A Gia giảng xuất gia thì chúng ta có thêm cả một cái cội bồ đề.
Ông giảng cười.
Các bạn đừng khen tôi quá, làm tôi hư đó nha.
Ông Hiểu nói,
nếu bác sĩ giảng xuất gia được thì sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy.
Nhân vì câu nói ấy, ông giảng kể lại cho các bạn nghe là mình đã thu xếp mọi sự, đã sẵn sàng xuất gia rồi, đơn xin nghỉ việc cũng đã được chánh chủ sở chuẩn y rồi, nhưng tòa công sứ lại lưu nhiệm thêm 2 năm nữa. Ông không nhắc đến lá thư của bà Nhung, nên chỉ kết luận.
Đành vậy chứ biết làm sao, mưu sự tại nhân, thành sự tại nhân duyên. Có nhiều việc trên cuộc đời, đôi khi cưỡng cầu cũng không được đâu, ráng đợi hơn 1 năm nữa.
Cuối cùng, vấn đề thứ ba cũng đã thông qua, nhưng nó thuộc tương lai. Cũng trong chuyến đi này, ông giảng ghé Tân An, Tân Châu, thăm bà con quyến thuộc mấy ngày. Sau đó, họ rủ nhau đi Di Linh, Bảo Lộc, ở lại 2 nơi này mấy ngày, thăm thú các nơi, sau đó lên Đà Lạt để xem thử thời tiết khí hậu như thế nào. Nhờ ông Hiểu có bạn là viên kỹ sư Công Chánh người Pháp, có một biệt thự riêng ở đồi Mimosa, nên việc ăn ở lui tới thăm viếng chỗ này chỗ kia cũng khá dễ dàng. Đà Lạt quá đẹp, nhưng đêm xuống quá lạnh, ai cũng co ro, thu rút trong tấm áo mỏng không đủ ấm. Lò sưởi được đốt bằng gỗ thông thơm ngào ngạt. Bên hơi ấm của ngọn lửa cao nguyên, câu chuyện của họ xoay quanh vấn đề thiết lập cơ sở tĩnh tu sau này. Ba Lý nói,
Đà Lạt lạnh quá, sợ không thích hợp đâu.
Di Linh cũng còn lạnh.
Ông Hương nói,
may ra Bảo Lộc thì được. Bảo Lộc không lạnh quá, không nóng quá. Đồi núi thung lũng, khe suối nó dàn trải khá đều đặn, và xem ra âm dương cũng đều hòa.
Ông Quyến góp lời,
đất Đà Lạt thơ mộng quá, nên chỉ thích hợp với tâm tánh nghệ sĩ. Lên đây thiền tu thì mơ mộng và vọng tưởng sẽ sao động tâm của hành giả, không tu được đâu, lên nghỉ mát thì được.
Sư Thiện Luật tiếp lời,
anh Hương và anh Quyến nói đúng đó,
Thuở nhỏ tôi thường hầu trà ông thân trong vài cuộc đàm đạo với các cụ. Tôi nghe lõm nhiều chuyện, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, không hiểu gì cả. Nhưng khi các cụ luận về âm dương thủy hỏa thì tôi còn nhớ. Đại khái có dùng đất nhiều khí âm, dùng đất nhiều khí dương. Đà Lạt có sương mù và khí núi nhiều quá nên thuộc âm. Âm thì thích hợp với nữ giới nhưng lại có hại cho dương khí của nam giới. Đàn ông mà ở đất này một thời gian thì tâm tánh quỷ mị, yếu đuối, sinh ra mập phệ, ẻo lả, lý trí sắc bén bị thui chột, nhưng lại phát sanh đa tình, đa cảm. Nói tóm lại, thiền viện, thiền đường phải tìm nơi nhiều dương khí, thanh khí để hỗ trợ cho hành giả thì tốt hơn.
Chà, hay quá hèn! Ông giảng khen, đúng là một bài luận thuyết tuyệt vời về âm dương. Quả là tôi mới nghe lần đầu á. Nhưng cho tôi được hỏi, ví dụ nếu cơ thể tôi thích hợp với xứ lạnh thì sao nào? Có được không? Con người tôi thường hay bị khô táo, lên vùng cao này lại cảm thấy cơ thể khí huyết như được tẩm nhuận thì sao nào?
Trường hợp để chữa bệnh khí huyết cơ thể thì nó lại khác.
Sư Thiện Lực nói,
riêng cha giảng ở đây thì được, còn chúng tôi thì không, không nên.
Cuộc nói chuyện sau đó đột ngột bị chuyển hướng do ông bạn người Pháp bước vào. Sau khi chào hỏi thân tình lịch sự, ông ta nói là chiến tranh thế giới đã xảy ra. Đức Ý đã phát động ở châu Âu, còn Đông Dương thì Nhật đã ập vào Triều Tiên và Mãn Châu rồi. Toàn bộ Đông Dương của chúng ta đang ở trong tình trạng báo động. Các bạn ở đâu yên được thì cứ ở, thời gian tới đây sẽ khó khăn trong việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Thế là dự định của phái đoàn là đi Long Hải, Vũng Tàu, bị bỏ dở, họ hẹn lúc nào thuận tiện sẽ đi xem khí hậu vùng biển nó như thế nào. Hôm sau, họ về Sài Gòn, ông Giảng và Ba Lý ở chơi với Sư Thiện Luật thêm mấy ngày nữa, sau đó mới trở lại Phnom Penh. Đau cũng thú vị. Trở lại làm việc, ông Giảng cảm thấy mình sức khỏe không còn được như xưa, ngoài chuyện mắt mờ, ông còn thấy bao tử, tim gan gì đó cũng có vấn đề. Ông biết rõ, đây là cái quả của sự khổ hạnh do cơm rau không muối, cơm trắng với giấm thuở nào. Cuối năm 1939, ông Giảng phải vào nằm bệnh viện trung ương ở Phnom Penh để cho bác sĩ khám xét toàn bộ cơ thể. Cô Diệu nuôi bệnh, thường hay lo lắng hỏi han, bà đau ở chỗ nào, đau ở chỗ nào. Ông Giảng mỉm cười, thú vị lắm con à. Cô Diệu xì một tiếng, đau mà ba bảo là thú vị. Ông nheo nheo mắt,
mỗi lần cái tim nó giật, nó thốn thốn, nó nhức nhức, bà nhìn nó rồi bà bảo với nó, ha. Này ông bạn làm cái gì mà thốn thốn nhức nhức hoài vậy? Thôi, ở đó chút rồi ra ngoài kia mà chơi, tôi không mời ngồi đón tiếp trà nước đâu nghe.
Cô Diệu chợt reo lên.
Hay, và rồi thế là cái thốn cái nhức ấy nó đi chơi chỗ khác hả ba?
Ban đầu thì nó cứng đầu, cứ muốn ở lì mãi ở đó, sau đó bà phải nói chịu khác, bà nói...
Thôi thế này nha, đau nhất gì đó là việc của ông bạn, còn tôi còn có việc của tôi. Việc của tôi là đọc sách, hành thiền, xin đừng làm rộn nhau nha.
Cô Diệu cười.
Con biết ba hành minh sát tuệ, mà ba nói nhẹ nhàng, tư tếu rất vui.
Còn khá lắm. Ông Giảng khen.
Người có thường trực tuệ quán, họ còn hơn ba ở chỗ, họ có thể tách rời cái đau nhất ra ngoài nhưng không liên hệ gì với họ hết. Bà đang tập như vậy đó con.
Hai cha con thật là tâm đầu ý hợp, họ nói chuyện với nhau rất vui, chẳng thấy đau yếu, bệnh tật gì cả. Chính bác sĩ và y tá lui tới, vào ra, họ vô cùng ngạc nhiên vì thấy sắc mặt bệnh nhân của mình khi nào cũng trầm tĩnh thư thái. Không đọc sách, viết cái gì đó, thì hành thiền, một không khí mát mẻ, bình yên, như phủ trùm cả không gian. Ông thân và bạn bè lui tới thăm viếng cũng đều cảm nhận tương tự. Một vài người nói nhỏ với nhau, nếu không đắc quả thánh, thì A Cha giảng cũng thọ hưởng sự an lạc của định thiền mới được như vậy. Bà Nhung tới thăm thì cũng với giọng như xưa. Ở nhà khi đau khi ốm, còn được vợ con chăm sóc miếng cháo miếng rau, đi tu rồi thì ai lo cho, rõ là bỏ cái sướng mà đi tìm cái khổ. Ông tủm tỉm cười, rồi hỏi. Bà có nhớ thuở trước, ông thần có nuôi một con chim quạ mi đó không ha? Có, nhớ chứ sao không? Nói xong, bà mới biết mình bị hớ, tự nghĩ. Thôi, cứ cằn cái lỗ tai ra để nghe cái chuyện con chim trong lòng xưa như quả đất. Vậy chính bà muốn làm cho ông thân vui lòng, nên bà đã sắm một cái lồng rất đẹp, tự tay bà chăm sóc, cho ăn cho uống rất kỹ lưỡng, nhưng con chim kia cứ rầu rĩ không hề hót một tiếng nào. Hôm kia có ông bạn dạy về sinh vật học, thấy vậy nói rằng, đặc tính của chim quạ mi là nó vừa bay vút lên cao, vừa cất tiếng hót lãnh lót, ở trong lòng thì làm sao nó hót được, dù cho có ăn uống sung sướng thế nào, nó cũng đợi để chết thôi. Tôi cũng vậy đó bà ơi. Ngừng hơi một chút, ông nói tiếp. Cái thư bà gửi cho tòa công sứ ngày 15 tháng 7 năm ngoái, bà viết hay lắm, làm cho ông quan lớn kia cũng mũi lòng. Tôi biết rồi, tôi đọc rồi, nhưng hơn một năm nay, bà biết đó, tôi không hề trách bà một tiếng nào, thậm chí tôi còn rải tâm từ cho bà nữa đó. Nghe đứng ngang đây, bà Nhung chợt ôm mặt khóc, rồi bỏ chạy ra ngoài. Từ đấy, bà ít dám đến thăm ông. Chùa Bửu Quang. Được xuất diện, ông giảng đi thẳng về chùa Mahamontre để sớm hôm kề cận ông thân. Buổi sáng đi làm việc, chiều tối thì đọc sách, nghiên cứu, viết lách hoặc hành thiền như lệ thường. Chiều thứ bảy và ngày chủ nhật, đôi khi ông ở lại chùa Sùng Phước để chăm lo công việc với anh em. Khi Phật tử đông, người ta lại yêu cầu A Cha giảng nói đạo hoặc thuyết pháp. Đôi khi ông lại tổ chức cho hội Phật tử thọ bát quan trai giới một ngày. Thấy công việc đâu đó đã đi vào nền nếp, đầu năm 1940, ông xin nghỉ phép một tháng vì lý do sức khỏe, rồi lại về Nam Kỳ. Tại ngôi chùa ở Gò Dưa, ông bàn với sư Thiện Luật, ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến và các bạn nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở Hoằng Pháp. Công việc chưa đâu vào đâu, thì vào ngày 12 tháng Giêng năm 1940, ông lại trở bệnh, phải chở vào bệnh viện Chợ Lớn. Đến ngày 4 tháng 2, ông mới được xuất viện. Trong thời gian này, mọi người tìm đến Gò Dưa càng lúc càng đông. Ban hộ tự bắt đầu nhận thấy những nhu cầu phát sanh. Chánh điện đã chật, không có đủ chỗ cho người thính pháp, đã ngồi lan ra hiên, ra giường. Lại nữa, trong thời gian ngắn tới đây, nếu có người tu tập xuất gia, thì tỳ khưu sa di tu nữ sẽ ở đâu? Phải nói là cơ sở hạ tầng đang còn chật hẹp, thiếu thốn đủ mọi bề. Ông Hiểu có hai sở nhà tại Sài Gòn, cái lớn, cái nhỏ. Ông âm thầm cho bán sở nhà lớn. Khi có tiền trong tay rồi, ông tìm gặp các bạn là ông Quyến, ông Hương, ông Núi, ông Cầm và ông Nhất. Sau đó, họ tìm gặp ông Chánh Tổng để bàn việc ấy. Cuối cùng, họ gặp sư Thiện Luật và A Cha giảng để nói rõ ý định của mình. Sư Thiện Luật nói, việc ấy thì quý rồi, nhưng tốn kém lắm đó ngàn, chúng ta có đủ sức không? Ông Quyến chỉ ông Hiểu, có tài chủ đây rồi, còn thêm phần hùng hạp của anh em chúng tôi nữa. Ông Hương chỉnh lại, ăn nói phải có văn hóa, ngôn ngữ Phật, ông bạn. Không được nói là tài chủ, mà phải nói là thí chủ, đại thí chủ. Không được nói là hùng hạp, mà phải nói là hùng phước hoặc hùng công đức. mọi người phì cười. Ông giảng chậm rãi cất tiếng. Từ lâu, trong tâm ý tôi là muốn làm một chánh điện không quy mô vĩ đại gì lắm. Có thể là nhỏ thôi, nhưng hợp quy cách, có đủ không gian sinh hoạt cần thiết như giảng pháp, dạy thiền, tụng kinh, lễ bái. Và cái quan trọng nhất mà chúng ta từng bàn ở Đà Lạt là phải có kết giới si ma để chư tăng hành tăng sự. Việc này cách thực hiện như thế nào thì chúng ta đã có vị luật sư ở đây rồi. Sư Thiện Luật gật đầu cười. Lại bị bán cái rồi, mà cũng được. Phải như thế mới đúng là một ngôi chùa của Nam Tông. Các nước Phật giáo Theravada đều cùng chung một quy cách. Luật có nói, việc này vô cùng quan trọng. Ông giảng nói tiếp. Trong tương lai gần, nếu chúng ta cần thỉnh dài 30 vị tỳ khưu ở Nam Giang sang, thì họ ở đâu? Vậy việc quan trọng tiếp theo là phải có tăng xá. Và những công trình vệ sinh cho đàng hoàng một chút. Sư Thiện Luật tiếp lời, muốn sạch sẽ thì chỉ cần đầy đủ nước. Ông giảng còn bàn thêm là nên có phòng học cho giới tử, sa di, cùng nơi ăn chốn ở của họ. Chỗ ở, chỗ sinh hoạt cho tu nữ phải riêng biệt, một nơi ở xa cho những người phụ việc, những người làm công, mỗi mỗi đều được bàn tính chu đáo. Ai cũng gật đầu đồng ý. Ông Quý nói, lắm bạc đó ngàn, trước đây tôi có mua một sở nhà gỗ, gỗ lim, ở miệt vườn Long An, giá là 36 đồng Đông Dương, bây giờ nếu bán lại, mấy tay chơi sẽ mua ngay. Khoảng được 40-50 gì đó, tôi xin được hùng góp công đức. Lành thay! Ông Hương cười cười. Lại có được ngôn ngữ phục thiện nữa. Ông Ẩn Quyến cúng dường bao nhiêu thì tôi cũng xin được cúng dường bấy nhiêu. Ông Chánh Tổng nói. Tôi thì chăm lo cái khoản thầy thợ như thợ mộc, thợ nề, thợ phụ, cùng vài chục người lao động linh tinh cho đến khi công trình hoàn thành. Ông Hiểu rơm rớm nước mắt. Tôi hoan hỷ quá, tôi sung sướng quá, các cụ thiệt là tốt. Tôi hiện có 1.000 bạc Đông Dương, thế là công trình của chúng ta thực hiện được rồi. Sau đó, Sư Thiện Luật và ông giảng quy hoạch các khu vực xây dựng sao cho hợp lý, đồng thời vẽ sơ bộ mẫu mã chánh điện, tăng xá, 10 cốc sàn, phòng học, cùng các công trình khác, kể cả công trình phụ, trông sao cho nó thông thoáng và tiện ích. Thế là một tuần lễ sau, nơi này như một công trường, ngói gạch, gỗ cùng các vật liệu xây dựng khác được chở tới, cùng với thợ thầy và nhân công. Ông Chánh Tổng cho huy động chừng 20 người phụ việc, nhân công tình nguyện, lại còn Phật tử, nam nữ đến làm công quả nữa. Mọi việc tiến hành thuận lợi do ông Chánh Tổng tự thân đứng ra trông coi và đốc thúc. Vì tháng tư, sắp đến mùa mưa, sợ trở ngại cho công trình dang dở. 3 tháng sau, quy mô của chùa viện hoàn thành, ông Hương lên Phnom Penh báo tin cho ông giảng hay. Ông giảng vui sướng lắm, bèn rủ Ba Lý, ông Hương cùng đến đảnh lễ Đức Vua Sải là Hòa Thượng Samyak Chunnath, trình bày với ngài về việc hoằng pháp ở Việt Nam. Với những thành công khiêm tốn bước đầu như thế nào và ngôi chùa đã được hình thành như thế nào. Cuối cùng, muốn tăng thêm sự uy linh cho chánh địa để cho Phật pháp được hưng thịnh dài lâu, cả hai vị khẩn cầu Đức Tăng Thống mở rộng lòng từ, hạ cố xuống Việt Nam cùng với chư tăng để làm lễ kết giới si ma. Đức Vua Sải khen ngợi: "Giỏi, giỏi, hoàn thành nhanh như vậy, chắc có cư sĩ hộ pháp đắc lực rồi." Ông giảng hầu chuyện ngài, kể lại ít nhiều về hội chúng cư sĩ, nhất là ông Hiểu, ông Quyến, ông Hương và vợ chồng ông Chánh Tổng. Lành thay, các nhân các duyên bắt đầu xuất hiện rồi đó. Rồi ngài hỏi: "Thế có tượng Phật chưa?" Bạch: "Có." Ông Hương thưa: "Nhưng mà ngôi tượng của một ngôi chùa xưa của Bắc Phái
cũng là Đức Phật Gotama nhưng trước ngực có chữ dạng.
Rồi các vị đục bỏ chữ dạng đi.
Ông giảng mỉm cười, nghĩ thầm trong tâm rằng, cái gì ngài cũng biết cả rồi đấy.
Đức vua Sải rất hoan hỷ, ngài nói, trong lịch sử Phật giáo Theravada, các nước giúp đỡ nhau là chuyện thường, đấy còn là bổn phận cao quý nữa. Các vị xem thiếu cái gì, cần cái gì, tính toán thử xem, tôi sẽ hội họp tăng để hiến cúng.
Ông Ba Lý thưa bạch,
ngài cho cái gì thì chúng đệ tử hỷ nhận cái ấy.
À, ông này khôn.
Mọi người cùng cười.
Mấy ngày hôm sau, ông giảng tự cạo đầu, mặc áo quần giới tử, cùng ông Hương và Ba Lý tháp tùng Đức Vua Sải lên xe với 30 vị tỳ khưu. Nhân tiện, Đức Tăng Thống và phái đoàn hỷ cúng một tượng Phật bằng đồng, cao chừng 1,5 mét, kỹ thờ sơn son thép vàng, cùng một số pháp thí để thờ tự.
Sư Huệ Nghiêm cùng với 10 vị tỳ khưu Việt Nam ở chùa Sri Sagar cũng hoan hỷ đi theo dự lễ. Thế rồi một cuộc lễ khánh thành được tổ chức trọng thể, có sự tham dự rất đông quan khách, có cả quan Tây và đại diện của chính quyền địa phương, thiện nam tín nữ chừng hơn 100 người, đại diện các chùa, các huân hội, các niệm Phật đường trong vùng cũng hoan hỷ đến tham dự. Dường như cả vùng này chưa có một lễ hội nào đông người, có nhiều sư nước ngoài đến như vậy. Sự có mặt của Đức Vua Sải như tăng thêm nét đặc thù, cũng như tầm dốc quan trọng của ngôi chùa Theravada đầu tiên ở Việt Nam. Đặc biệt, có vài quan Tây từ Nam Giang ghé thăm ông giảng, ông tiếp chuyện riêng khá lâu với họ. Khi từ giả, họ trao tặng một số dụng cụ y tế, một số thuốc tây khan hiếm và đắt đỏ, nói là để làm một tủ thuốc để chi dụng khi hữu sự. Ông giảng rất cảm động, vì thuở ấy, người Việt Nam dù đại phú cũng không biết mua ở đâu. Lễ kết giới Sima sau đó, chừng 30 vị tỳ khưu tham dự hành lễ. Một trận mưa lớn bất ngờ vừa đủ làm cho không khí dịu lại và rửa sạch bụi bặm. Sau đó, trời đất như trong sáng hơn và cây lá như long lanh và mát lành hơn. Và đêm đó, Đức Vua Sải với chừng 20 vị tỳ khưu lớn đi quanh chánh điện 3 vòng tụng kinh Paritta, những mong chư thiên thọ thần trong vùng hoan hỷ hộ trì cho chánh pháp trên đất nước này được phát triển vững vàng, thuận lợi. Ngôi chùa này được Đức Vua Sải đặt tên là Bửu Quang, Ratana Ransiyarama. Như ánh sáng trân quý của chánh pháp tỏa rạng trên vùng đất mới, đánh dấu một điểm mốc, một căn cứ địa, tạo tiền đề cơ sở cho Phật giáo Theravada Việt Nam, lúc ấy, nhằm ngày 15 tháng 4 năm 1940. Lễ xuất gia. Sau lễ kết giới Sima, ông giảng phải lên lại Nam Giang vì đã hết phép, tuy nhiên mới làm việc vài tháng, vào ngày 18 tháng 6 năm 1940, ông lại làm đơn xin nghỉ phép 3 tháng để dưỡng bệnh, xem thử cấp trên quyết định ra sao. Ai ngờ, đơn nghỉ phép lại được chấp thuận. Nhân có một ông bạn lai Pháp đi Sài Gòn công chuyện, ông giảng lại theo xe về Nam Kỳ. Vừa vào chùa Bửu Quang, thấy Phật tử, đạo hữu lui tới đông đúc hơn trước, ông mừng thầm trong lòng. Chưa kịp nghỉ ngơi, Sư Thiện Luật lại bán cái, nhờ ông vào chánh điện nói đạo cho bà con nghe. Thế là suốt ngày hôm ấy, tốt này đi thì tốt khác đến, làm ông khá mệt mỏi. Hôm sau, vừa hồi sức, ông giảng lại rủ Sư Thiện Luật, ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến cùng đi chơi Long Hải như cái hẹn năm ngoái. Sau chuyến đi này, ông giảng nói với mọi người, gần biển quá cũng không tốt, sau này nếu có đầy đủ nhân duyên, chúng ta sẽ chọn núi lớn, ở đó yên tĩnh, lại còn có rừng nguyên sinh cổ thụ, lác đác các sườn đồi nơi này nơi kia, thấp thoáng giữa rừng cây là các cốc liêu của hành giả thì thật tuyệt vời.
Cuối tháng 6, trở lại Phnom Penh,
nghe ông Phạm Văn Tông sẽ xin xuất gia vào ngày 15 tháng 7 tới đây, ông muốn đứng ra tổ chức lễ giúp bạn, nên đến chùa Sùng Phước, ông thông báo chuyện lễ xuất gia của ông Tông với bằng hữu, đạo hữu. Sau đó, ông cùng với Ba Lý, Sáu Hoa, Sáu Duyên cùng chia nhau công việc. Nghĩ rằng thời hạn lưu nhiệm 2 năm cũng đã gần hết rồi, vào ngày 12 tháng 7 năm 1940, ông Giảng lại nộp đơn xin thôi việc, kèm theo giấy chứng nhận của bác sĩ là tình trạng bệnh chứng của đương sự đã bước sang giai đoạn mãn tính, không còn có khả năng làm việc, gửi lên quan chánh chủ sở. Tại chùa Sùng Phước, vào ngày 15 tháng 7 năm 1940, bạn bè đạo tràng vui mừng tổ chức lễ xuất gia tỳ khưu cho ông Phạm Văn Tông, pháp danh là Bửu Chơn Ratanasaka. Riêng ông Giảng, đợi hoài không thấy nghị định của tòa công sứ thuận tình cho nghỉ việc. Nghĩ trước sau gì mình cũng xuất gia, nên vào ngày 15 tháng 10 năm 1940, ông Giảng đã được chính thức xuất gia tỳ khưu, pháp danh là Hộ Tông Vamsarakita. Thầy Thế Độ là Đức Vua Sải Somyachunath, cùng rất đông hàng trưởng lão chứng minh và có khoảng chừng mấy trăm thiện nam tín nữ tham dự. Năm ấy, ông vừa đúng 47 tuổi. Xuất gia vừa được hơn tuần lễ, ông mới nhận được nghị định của tòa công sứ cho nghỉ việc, đề ngày 21 tháng 10 năm 1940, với lời phê. Sau 22 năm làm việc, ông bác sĩ thú y Lê Văn Giảng được hưởng lương hưu bổng theo với số năm làm việc để chu cấp cho vợ con. Ghi nhận sự đóng góp của ông, chánh quyền bảo hộ cũng không quên ghi thêm câu đánh giá tư cách, xứng đáng được thăng ngạch trật khi về hưu. Thế là bắt đầu từ đây, con đường tu học của vị tân tỳ khưu luôn luôn được các bậc cao tăng đức độ chỉ giáo, đặc biệt nhất là được kề cận học hỏi với chính Đức Vua Sải. Và chính bậc cao tăng thâm uyên Phật Pháp này rất vừa lòng người học trò của mình, một nhân cách ưu tú, hiếm có. Hạnh nguyện canh cánh bên lòng là mang giáo Pháp chân truyền về Việt Nam, lộ trình thế là đã được mở ra, chẳng còn chướng ngại vật nào nữa. Các vị tỳ khưu lần lượt về Gò Dưa, Thủ Đức, Hoằng Pháp. Trước là Sư Thiện Lực, Sư Vinaya, sau có Sư Huệ Nghiêm, Sư Bửu Chơn, Sư Hộ Tông, Vamsarakita. Ngài mặc dầu hạ lạc nhỏ hơn, nhưng tự trong thâm tâm cả ba vị tỳ khưu đi trước, Ngài vẫn là vị anh cả đầu đàn, về nhiều phương diện. Ôi cuộc đời tại gia cư sĩ của ông, quả thật là tấm gương sáng dằn dặc, xứng đáng sau này trở thành khai tổ Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Giả dụ, nếu hỏi ngược lại, không có ông, không biết Phật giáo Theravada trên đất nước này như thế nào? Hư vô nó biết câu trả lời ấy. Hết phần 1.